thưa quý bạn chị em, chúng ta đã học 26 chương của sách Tông đồ Công vụ, còn lại 2 chương cuối cùng là bắt đầu thời kỳ Phaolô trên đường đi Roma. Dĩ nhiên là trên đường mà Phaolô bị tù, bị bắt từ Jerusalem giải xuống Caesarea và kéo dài cả 2 năm trời ở Caesarea, và cuối cùng Phaolô đã nại lên hoàng đế Roma để làm chứng cho Chúa ở tại Roma. Thánh Phaolô khi bị giải đi Roma cùng với nhóm tù nhân, thì chúng ta biết là được giải đi bằng tàu, đi trên tàu, trên thuyền ngày xưa, và người ta, binh lính được giao cho cái quyền phải canh giữ những người tù, mà nếu những người tù này thoát ngục á, thì họ sẽ bị xử tử, sẽ bị tử hình. Nhưng mà dù các sĩ quan cũng xử nhân đạo với Phaolô, vì biết ông là một công dân Roma, và viên sĩ quan này có thẩm quyền riêng của ông, bên cạnh thẩm quyền của thiền trưởng nữa. Và chúng ta biết là cái chuyến đi này nó gặp rất nhiều cái khó khăn, và không phải đi một tháng mà tới, mà đi bị đắm tàu, bị gặp đủ thử thách hết. Và Phaolô biết là mọi việc sẽ qua đi, bởi vì mình phải đến Roma để làm nhân chứng cho Chúa. Xin mời đọc từ chương 27 câu 1. Khi có quyết định cho chúng tôi đáp tàu sang Italia, người ta giao ông Phaolô và mấy tù nhân khác cho một đại đội trưởng tên là Giulio, thuộc cơ đội Augusta. Chúng tôi xuống một chiếc tàu của thành Agamemnon, sắp nhổ neo đi các cảng miền Asia, và chúng tôi ra khơi. Cùng đi với chúng tôi có anh Aristarcho, một người Macedonia quê Thessalonica. Hôm sau, chúng tôi cập bến Sidon. Ông Giulio xử nhân đạo với ông Phaolô, cho phép ông đi thăm bạn hữu và để họ săn sóc ông. Chúng ta biết là khi mà cập bến ở tại miền Asia, đi từ cái cảng Asia, cái vùng ở phía bên châu Á này, rồi ra khơi, cùng đi với chúng tôi có anh Aristarcho, người Macedonia và quê ở Thessalonica, là những vùng Hy Lạp mà Phaolô đã giảng ở đó. Thì khi mà đến cập bến ở tại Sidon, là cái vùng Tiro Sidon, là chúng ta biết mới lên phía bắc thôi, phía bắc của nước Do Thái thôi. Thì ở đó ông Giulio là người đội đại đội trưởng, cho phép Phaolô được thăm những người bạn hữu đó, tức là những người giáo dân ở vùng Tiro Sidon, tức là vùng Phoenicia ở phía bắc giáp ranh với phía bắc của nước Do Thái, bây giờ là thuộc về Jordani. Từ đó chúng tôi ra khơi và đi vòng theo đảo Síp, một cái đảo Síp, một đảo khá lớn cái vùng phía bắc của nước Do Thái, mà nằm ngoài khơi, thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Vì gió ngược, rồi chúng tôi đi vượt qua biển Kilikia và Pamphylia và tới Myra miền Lykia. Ở đấy viên đại đội trưởng tìm được một chiếc tàu của thành Alexandria sắp đi Italia, tức là gặp cái tàu đi từ dưới Ai Cập lên đó, thì cái tàu này nó lớn hơn, thì họ sắp đi sang bên Ý, nên ông cho chúng tôi sang tàu đó. Cho nên viên đại đội trưởng này đã chuyển các tù nhân đi sang bên cái tàu lớn Alexandria. Trong vòng nhiều ngày tàu đi chậm và vất vả lắm, chúng tôi mới đến ngang Cnido. Vì không thuận gió, chúng tôi đi vòng theo đảo Creta, hướng về phía mũi sang Mone. Chúng tôi vất vả đi men theo mũi đó, đến một nơi gọi là Bến Lành. Gần đó có thành La Traia. Và khi mới tới cái vùng đó, thì đã bắt đầu bị sóng gió và đưa tới cái việc đắm tàu. thì chúng ta lần lượt để đi theo cái con thuyền mà Phaolô phải đi khi tới cái vùng thuộc về cái lãnh thổ của Hy Lạp. Chúng tôi đã mất khá nhiều thời gian và việc đi biển từ nay thật nguy hiểm vì ngày ăn chay đã qua rồi. Ông Phaolô khuyên họ, thưa các bạn, tôi thấy rằng chuyến đi biển này sẽ gây nhiều thiệt hại và mất mát, chẳng những cho hàng hóa và con tàu mà còn cho tính mạng chúng ta nữa. Nhưng viên đại đội trưởng tin tài công và chủ tàu hơn tin lời ông Phaolô, vì Phaolô có cái cảm nhận là những làn gió ngược và sóng gió lớn như vậy thì dĩ nhiên là sẽ làm cho đắm tàu, rồi hàng hóa thì phải vứt đi, rồi cả mạng sống của con người trên tàu nữa cũng đều nguy hiểm hết. Nhưng mà ông đại đội trưởng, ông tin vào ông thuyền trưởng dám đi thì ông cứ đi. Thuyền này đã đi từ Alexandria dưới Ai Cập đi lên tới đây rồi. Vì cảng không thích hợp cho tàu ở lại qua mùa đông, nên đa số cái ý kiến lại ra khơi. Vì nghĩ rằng là cái cảng này nó không hợp với mùa đông, vì sóng gió nó có thể đập bể tàu. Nó không có phải như là vịnh Cam Ranh, nó có một cái bán đảo mà nó bọc để giữ cho sóng gió không có mạnh lắm. Dù có gió lớn nhưng mà nó nằm ở trong cái bán đảo nó che lại, thì như bán đảo Cam Ranh, vịnh Cam Ranh thì nó an toàn cho các cái tàu. Nhưng mà ở đây cái nơi mà người ta dần thành La Saya nó không có thuận lợi và người ta lại ra đi. Nên đa số cái ý kiến lại ra khơi để nếu có thể thì cập bến và qua mùa đông ở Phoenix, một cảng khác trên đảo Creta, quay về hướng Tây Nam và Tây Bắc. Một con gió Nam thổi nhẹ khiến họ tưởng rằng có thể thực hiện được ý định, nên nhổ neo và cho tàu đi men theo đảo Creta. Nhưng chẳng bao lâu một trận cuồng phong gọi là gió Đông Bắc từ đảo thổi ra. Tàu bị cuốn đi, không thể chống chọi với gió, nên chúng tôi đành để cho trôi dạt. Khi chạy vòng phía sau một đảo nhỏ tên là Câu Đa, chúng tôi vất vả lắm mới ghì chiếc xuồng lại được. Kéo nó lên rồi, họ dùng các phương tiện cấp cứu, lấy thừng đánh đai con tàu. Rồi vì sợ tàu bị mắc cạn trong vịnh Chitty, họ thả neo nổi và cứ để tàu trôi dạt. Chúng tôi vẫn bị bão dữ dội, nên hôm sau thủy thủ ném hàng hóa xuống biển. Và hôm sau nữa, họ tự tay quăng đồ trang bị của tàu, quăng cho nó nhẹ bớt cho tàu khỏi chìm. Nhưng mà cuối cùng, sóng gió mạnh quá. Đã từ nhiều ngày chẳng thấy mặt trời hay một vì sao nào xuất hiện, còn bão vẫn thổi mạnh. Nên chúng tôi mất dần hy vọng được cứu. Từ lâu không ai ăn uống gì. Bây giờ Phaolô đứng giữa họ mà nói, thưa các bạn, phải chi các bạn đã nghe tôi không rời đảo Creta, thì đã tránh được những thiệt hại mất mát này. Nhưng giờ đây tôi khuyên các bạn cứ can đảm, vì không ai trong các bạn phải mất mạng đâu, chỉ mất tàu thôi. Thật vậy, đêm vừa rồi, tôi, một thiên sứ của Thiên Chúa là Chúa Tể của tôi, và là đứng tôi phụng thờ, đã hiện ra với tôi và bảo, này ông Phaolô, đừng sợ. Ông phải ra trước tòa hoàng đế Caesar, vì thương ông, Thiên Chúa cho tất cả những người cùng đi tàu với ông được sống. Vì thế, thưa các bạn, hãy can đảm lên. Tôi tin tưởng nơi Thiên Chúa, sự việc sẽ xảy ra đúng như lời đã phán với tôi. Nhưng chúng ta sẽ phải mắc cạn ở một hòn đảo. Đến đêm thứ 14, chúng tôi đang trôi dạt trên biển Adria, thì vào khoảng nửa đêm, các thủy thủ có cảm giác như đang tới gần đất. Thả dây dò đáy biển. Họ thấy sâu 20 sải. Cách một quãng họ lại thả dây dò một lần nữa thì thấy còn 15 sải. Sợ rằng tàu chúng tôi có thể đụng phải đá ngầm, họ thả bốn chiếc neo xuống ở đằng lái và cầu mong cho trời mau sáng. Nhưng các thủy thủ tìm cách bỏ tàu mà trốn. Vì sóng gió dữ dội quá, chẳng có hy vọng gì mà sống sót được, cho nên họ dự tính là bỏ tàu mà trốn. Họ hạ chiếc xuồng xuống biển, lấy cớ là để thả neo đằng mũi. Ông Phaolô mới bảo viên đại đội trưởng và binh sĩ, nếu những người này không ở lại trên tàu, thì các ông không thể được cứu đâu. Lính bèn cắt đứt dây xuồng, cho nó trôi đi. Trong khi đợi trời sáng, ông Phaolô khuyên mọi người nên ăn uống. Ông nói, cho đến hôm nay là 14 ngày, các bạn nhìn đói chờ đợi. Không ăn gì cả, vậy tôi khuyên các bạn nên ăn uống, vì có thể các bạn mới được, vì có thế các bạn mới được cứu. Không ai trong các bạn sẽ mất một sợi tóc trên đầu. Bởi vì lo sợ quá, mà kiệt sức thì cũng chết thôi. Nhưng mà Chúa đã bảo đảm và nói với Phaolô rồi. Phaolô cổ võ tinh thần cho họ. Nói thế rồi, ông cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa. Trước mặt mọi người, bẻ ra và bắt đầu ăn. Mọi người lấy lại được can đảm và họ cũng ăn uống. Chúng tôi ở trên tàu, tất cả là 276 người. Sau khi ăn no, họ đổ lúa mì xuống biển cho tàu nhẹ bớt. Đến sáng, họ không nhận ra được đó là đất nào, nhưng thấy rõ một vùng có bãi cát và tính chuyện cho tàu chạy vào nếu có thể. Họ mới gỡ các neo bỏ lại dưới biển, đồng thời tháo những thừng cột bánh lái ra, rồi căng bờm đằng mũi lên cho gió thoảng, hướng thẳng vào bãi. Nhưng họ đụng phải bãi cát ngầm, nên cho tàu mắc cạn ở đó. Mũi tàu đâm vào cát, không nhúc nhích được, còn đằng lái thì bị sóng mạnh, đánh vỡ tan. Bây giờ binh sĩ nảy ra ý muốn giết các người tù, vì họ nghĩ rằng nếu mà người tù thoát ra được vì vụ đấm tàu này, thì họ cũng bị tử hình. Vì sợ có người bơi được mà trốn mất. Nhưng viên đại đội trưởng muốn cứu ông Phaolô nên ngăn cản họ thực hiện ý định. Ông ra lệnh cho những ai biết bơi thì nhảy xuống trước bơi vào bờ. Còn những người khác thì bám vào ván hoặc mảnh tàu vỡ mà vào. Thế là mọi người vào được bờ và được cứu. Và như vậy là họ đã đến đảo gọi là đảo Manta. Đó là cái vùng ở bên dưới của nước Ý rồi. Sang tới đảo Manta, đã qua cái vùng thổi Hy Lạp và qua tới miền nam của nước Ý. Chỉ cần đi lên một chút nữa là ở dưới là cái đảo Sicily, rồi đi lên từ dưới miền nam của nước Ý đi lên, thì sẽ lên tới Roma. Và qua chương 28 chúng ta thấy là Thánh Phaolô đã suýt chết ngoài biển. Khi cập bến, Ngài suýt bị tốm lính canh giết quách cho xong. Rồi đến chuyện khi mà lên tàu này tại Manta, thì Phaolô gặp một con rắn độc nữa. Lính thì tính giết các người tù, rồi bây giờ thì là gặp rắn độc. Và chúng ta thấy lời Chúa hứa trong Marco chương 16, câu 17, nếu mà Phaolô chết, chưa có thể làm chứng cho Chúa tại Roma được. Vì vậy mà Chúa vẫn bảo vệ Phaolô. Và trong Marco chương 16, Chúa bảo vệ những người của Chúa khỏi những cái nọc độc. Và chúng ta thấy khi đặt chân lên một vùng đất chưa được loan báo tin mừng, thì chữa lành người bệnh nhân danh Chúa Kitô, thì có thể tưởng tượng thấy cái bóng dáng Ngài đang làm như thế ở một vùng ngoại ô mà hội thánh chưa có ai đặt tới. Và chúng ta đọc tiếp để thấy là ở tại đảo Manta, những sự việc nó xảy ra sau khi con tàu bị đắm. Được cứu rồi, chúng tôi mới biết đảo ấy là Manta. Dân địa phương đối xử với chúng tôi một cách nhân đạo hiếm có. Họ đốt một đống lửa to và tiếp đón tất cả chúng tôi. Vì trời đã bắt đầu mưa và lạnh, Ông Phaolô vơ được một mớ cành khô và đang bỏ vào lửa, thì một con rắn độc bị nóng bò ra cuốn vào tay ông. Người địa phương thấy con vật lủng lẳng ở tay ông thì bảo nhau, chắc chắn người này là một tên sát nhân. Hắn vừa được cứu khỏi chết dưới biển, nhưng thần công lý đã không để cho sống. Nhưng ông vũ con vật vào lửa mà không hề hấn gì. Họ cứ đợi ông sẽ sưng phù lên hoặc lăn ra chết. Nhưng đợi lâu mà không thấy có gì khác thường xảy ra, xảy đến cho ông, thì đổi ý và bảo ông là một vị thần. Gần nơi ấy có đồn điền của viên quan lớn nhất đảo tên là Buccio. Ông tiếp đón chúng tôi và niềm nở cho chúng tôi trú ngụ trong 3 ngày. Có ông thân sinh ông Buccio đang liệt giường vì bị sốt và kiết lỵ. Ông Phaolô vào thăm, cầu nguyện, đặt tay trên ông và chữa khỏi. Thế thế các bệnh nhân khác trên đảo cũng đến với ông và được chữa lành. Họ trọng đãi chúng tôi, và khi chúng tôi xuống tàu, họ đã đem tới những gì chúng tôi cần dùng. Đó là trên đảo Manta, ở dưới miền nam của nước Ý, thì Chúa đã ra tay để cho biết là Chúa đang hiện diện qua chứng nhân của Chúa. Chúa đã dùng Phaolô và chữa lành cho những người ở đây, để cho họ nhận biết nhờ danh của Chúa Kitô mà họ được chữa lành, cũng như bao nhiêu phép lạ xảy đến cho người này người kia được hưởng nhờ, và đa số là những người dân ngoại được hưởng nhiều nhất, là bởi vì Chúa muốn mời gọi họ hãy tin vào Chúa để họ được sống hạnh phúc đời đời trên thiên quốc. Cho nên đa số những phép lạ mà xảy ra nhờ lời cầu nguyện của cha Francisco trên buổi dịp chẳng hạn, là những người ngoại đạo được nhiều, nhiều hơn cả những người công giáo rất nhiều. Bởi vì Chúa muốn mời gọi, hãy tin vào Chúa. Có một Thiên Chúa yêu thương là cha nhân từ đang mời gọi. Còn những người công giáo là họ đã được mời gọi rồi. Còn ở đây Chúa tiếp tục mời gọi. Thì ở đây tại đảo Manta, nơi chưa có ai rao giảng tin mừng của Chúa, thì Chúa đã ra tay để mời gọi qua Phaolô, đặt tay cầu nguyện cho họ, và họ được biết về danh của Chúa Kitô. Rồi từ câu 11, họ từ Manta đi Roma, thì Thánh Phaolô được đối xử khá tử tế, thay vì bị tống ngục, Ngài được phép ở lại trong thành, tuy bị khóa tay. Tay phải của Ngài bị xiềng lại với tay trái của người lính canh. Cho nên đi ở với người lính canh mà tay phải và tay trái của Ngài, tay phải của Ngài dính liền với tay trái của người lính canh thì không chạy đi đâu được. Và một trong những điều Ngài kinh nghiệm đầu tiên là tình huynh đệ Kitô giáo. Đi tới nơi xa lạ vẫn còn những anh em trong Chúa Kitô. Xin mời đọc tiếp ở câu 11. 3 tháng sau chúng tôi ra khơi trên một chiếc tàu đã qua mùa đông tại đảo. Thì thường là qua mùa đông tháng 12, tháng 1, tháng 2 là trời thường là sóng gió dữ dội. Vì vậy mà phải qua mùa đông mà mới bắt đầu mùa xuân thì họ mới bắt đầu đi lại. Tàu này của thằng Alexandria và mang huy hiệu 2 thằng Dioscuri. Chúng tôi ghé vào thành Syracuse và ở đó 3 ngày. Từ nơi ấy, chúng tôi đi men theo bờ biển và tới thành Yebio. Ngày hôm sau, có gió nam nổi lên và 2 ngày sau, chúng tôi tới cảng Puteoli. Ở đây, chúng tôi gặp được những người anh em. Họ mời chúng tôi ở lại với họ 7 ngày. Chúng tôi đến Roma như thế đó. Các anh em ở Roma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ Appio và 3 quán đón chúng tôi. Thấy họ, ông Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Khi chúng tôi vào Roma, ông Phaolô được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh. đó là ở tại những nơi mà Paulo đến, và đặc biệt ở tại Roma, là những anh em đã tin vào Chúa đã gặp Paulo, và Paulo được phép ở nhà riêng cùng với người lính canh để canh giữ ông theo luật của người bảo vệ những người tù để chờ ra trước hoàng đế Caesar. Tại Roma, Thánh Phaolô muốn gặp ngay các vị khách chức quyền trong cộng đoàn Do Thái giáo trước. Vào thời điểm này, mặc dù Do Thái giáo thường xuyên khước từ lời rao giảng Kitô giáo, nhưng vẫn chưa chính thức lên án. Đối với họ, Kitô giáo hay còn là một giáo phái, một đảng phái, giống như phái Pharisee hay là phái Esseno. Biết rằng tin tức lan truyền từ cộng đoàn này sang cộng đoàn khác như thế nào trong giới người Do Thái, nên Thánh Phaolô muốn rào đón trước, thế nên muốn gặp gỡ họ và muốn nói cho họ biết. Đối với Ngài, điều quan trọng là không để cho những người người ta tố cáo Ngài và từ đó vu oan xử Ngài, làm cho Ngài bị coi là một kẻ phản quốc. Nhưng điều mà Ngài mong ước mãnh liệt hơn nữa đó là đả kích trực diện thái độ không chịu tin vào Chúa Giêsu. Ngài nói thẳng cho những người Do Thái biết, đó Ngài làm chứng ở tại Roma cho người Do Thái, cho dân ngoại và cho chính vua quan. Những gì có thể làm trong giới người Do Thái tại Roma thì cộng đoàn Kitô hữu đã làm rồi, nhưng Thánh Phaolô thì muốn đánh một đòn quyết liệt nữa. Và ở đây Thánh Luca muốn kết thúc bằng cái phần tường thuật cuộc gặp gỡ này. Và Thánh Phaolô lặp lại gần như là nguyên văn những gì Ngài đã nói trong lần rao giảng đầu tiên tại Antioquia, tiền Pisidia, ở trong chương 13 câu 46. Tin mừng phải được loan báo trước tiên cho dân Do Thái, nhưng nếu họ khước từ thì sẽ không có gì ngăn cản việc loan báo lời Chúa cho tất cả mọi dân tộc khác. Cho nên chúng ta đọc tiếp từ câu 17 để thấy cái việc mà Phaolô tiếp xúc với kiều bào Do Thái ở tại Roma. 3 ngày sau, ông mời các thân hào Do Thái đến. Khi họ đã tới đông đủ, ông nói với họ: "Thưa anh em, tôi đây, mặc dầu đã không làm gì chống lại dân ta hay các tục lệ của tổ tiên, tôi đã bị bắt tại Jerusalem và bị nộp vào tay người Roma. Sau khi điều tra, họ muốn thả tôi vì tôi không có tội gì đáng chết. Nhưng vì người Do Thái chống đối nên bó buộc tôi phải kháng cáo lên hoàng đế Caesar. Tuy vậy, không phải là tôi muốn tố cáo dân tộc tôi. Đó là lý do khiến tôi xin được gặp và nói chuyện với anh em. Bởi chính vì niềm hy vọng của Israel mà tôi phải mang xiềng xích này." Họ nói với ông: "Về phía chúng tôi không nhận được thư nào từ Jude nói về ông. Cũng chẳng có ai trong các anh em đến đây báo cáo hoặc nói gì xấu về ông. Chúng tôi muốn được nghe ông trình bày ý nghĩ của ông, vì chúng tôi biết là phái của ông đến đâu cũng gặp chống đối." Họ coi như là một cái phái giống như phái Pharisee hay là phái Sadducee hay là phái Esseno, là những phái mà Esseno thì họ sống rất là kham khổ. Phái Đức Sadducee thì họ lại đi theo cái văn hóa của Hy Lạp. Người Pharisee thì giữ luật rất là chặt chẽ, và những người này chỉ nghe biết là cái phái theo Giêsu Nazareth thì bị chống đối, họ chỉ biết như vậy thôi. Họ hẹn ngày với ông, và hôm đó đến gặp ông tại nhà trọ đông hơn. Ông trình bày cho họ và long trọng làm chứng về nước Thiên Chúa. Từ sáng đến chiều, ông dựa vào luật Môsê và các ngôn sứ mà nói về Đức Giêsu để cố thuyết phục họ. Nghe ông nói, người thì được thuyết phục, người thì không chịu tin. Khi giải tán, họ vẫn không đồng ý với nhau. Ông Phaolô chỉ nói thêm một lần: "Thánh thần đã nói rất đúng khi dùng ngôn sứ Isaiah mà phán với cha ông anh em rằng: hãy đến gặp dân này và nói, các ngươi có lắng tai nghe cũng không hiểu, có trố mắt nhìn cũng chẳng thấy, vì lòng dân này đã ra chai đá. Chúng đã bịt tai nhắm mắt, kẹo mắt chúng thấy và tai chúng nghe, và lòng hiểu được mà hoán cải, và rồi ta sẽ chữa chúng cho lành." Thì có người thì tin, có người thì không tin. Và cuối cùng, Phaolô đã trích lại lời Isaiah là họ trố mắt nhìn mà không thấy, lắng tai nghe mà chẳng hiểu gì. Thì đó là một cái sự việc mà chính Phaolô nỗ lực để thuyết phục họ. Vì trước tiên là lo để cứu rỗi những người Do Thái trước tiên, mà họ từ chối, thì Phaolô quay qua truyền bá tin mừng cho dân ngoài. Vậy xin anh em biết cho rằng ơn cứu độ này của Thiên Chúa đã được gửi đến cho các dân ngoại. Họ thì họ sẽ nghe. Ông nói thế rồi thì người Do Thái đi ra tranh luận với nhau rất sôi nổi. Và suốt 2 năm tròn, ông Phaolô ở tại nhà ông đã thuê và tiếp đón tất cả những ai đến với ông. Ông rao giảng nước Thiên Chúa và dạy về Chúa Giêsu Kitô một cách rất là mạnh dạn, không gặp một ngăn trở nào. Vì ở tại thủ đô thì chưa ra trước tòa án của hoàng đế Caesar và có người lính canh bảo vệ, thì ông cứ rao giảng tin mừng. Cho nên Thánh Phaolô đã dùng cái cơ hội ở trong tù mà rao giảng và rửa tội cho các bạn tù nữa. Và suốt 2 năm tròn được tự do thì ở trong tình trạng bị giam lỏng và cùng ở với người lính canh. Đó là thời hạn mà luật pháp quy định cho trường hợp bắt giam để phòng ngừa. Vậy rất có thể mọi việc kết thúc bằng quyết định đại án. Một số tác giả vội xem các yếu tố được đưa ra trong các thư mục về những hoạt động sau này của Thánh Phaolô là những chuyện bịa đặt. Họ tưởng là những cái lá thư sau này là bịa đặt. Nhưng mà Ngài có một thời gian để viết thư khi mà Ngài bị tù, Ngài vẫn có được tự do bởi vì được đối xử một cách rất là lịch sự để chờ ra tòa. Và người ta nghĩ rằng là ra tòa Ngài cũng được trấn án. Nhưng mà khổ nỗi là gặp trúng cái thời mà bạo chúa Nero đốt thành phố Roma cũ để ông muốn xây dựng một cái thành phố Roma mới theo ý của ông. Và ông đốt với cái tính ngông cuồng để mà làm thơ chơi vậy. Và dĩ nhiên là dân chúng phẫn uất, thì những quan cận thần đã mách lối là đổ tội cho người Công giáo gây xáo trộn ở đó và đốt thành để có cớ đổ tội cho người khác. Và từ đó người Công giáo trở nên nạn nhân, bị bắt bớ, bị giết chết. Thì Phaolô ở trong cái tình trạng đang ở tù, thì Phaolô và Thánh Phêrô chết trong cái giai đoạn của hoàng đế bạo chúa Nero. Cho nên có một thời gian ở đây Phaolô đã được tự do ở với người lính canh, không có gặp trở ngại nào để nói là tin mừng đã được loan đi khắp nơi, không ai có thể ngăn chặn được. Vì sức mạnh của tin mừng chính là Chúa Thánh Thần và lời chân lý của Chúa Giêsu đã tác động trong lòng người. Và như vậy chúng ta tóm lại trong 3 cuộc hành trình của Thánh Phaolô. Cuộc hành trình thứ nhất của Thánh Phaolô sau khi trở lại được khoáng cải thì cũng từ Antiochia mà ra đi cùng với Barnaba tới đảo Síp, tới Pisidia, cái vùng ở đó để truyền bá tin mừng của Chúa. Rồi năm 48 đến năm 49, vì cái việc mà truyền bá cho dân ngoại trở về với Chúa, đặc biệt là tại Antiochia, thì có cần phải làm phép cắt bì giống như người Do Thái không? Và cuối cùng đã về Jerusalem để có thế giá của Phêrô, của Gioan, của Giacôbê, và họ cùng họp công đồng chung ở tại Jerusalem. Rồi sau đó là cuộc hành trình thứ hai là từ cộng đồng Jerusalem năm 49 cho tới năm 52, thì chúng ta biết là cũng xuất phát từ Antiochia, và lần này thì không đi với Barnaba mà đi với Sila và Timothy. Thì họ đã đi tới vùng Galat, Phrygia, Philippi, tức là cái vùng bên Hy Lạp. Từ cái vùng bên này là Thổ Nhĩ Kỳ, xa bên kia là Hy Lạp. Bên đó có Philippi, có Thessalonica, và thủ phủ văn hóa thời đó của Hy Lạp là Athens. Rồi ngài tới cái vùng gần đó là Corinto. Và cũng tại Corinto, ngài đã viết thư thứ nhất và thứ hai của gửi cho tín hữu Thessalonica khoảng năm 51. Và từ năm 52 tới năm 56 là cuộc hành trình truyền giáo lần thứ ba của Thánh Phaolô. Thì cũng xuất phát từ Antiochia, là cái vùng ở phía bắc của Do Thái, đi lên cho tới cái vùng Syria, giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì đi về hướng Epheso và lập cái giáo đoàn ở Epheso. Thì giáo đoàn này bây giờ nó thuộc về Thổ Nhĩ Kỳ. Và trong đó, ở tại Epheso, ngài đã viết thư thứ nhất và thứ hai gửi cho Corinto khoảng năm 54, năm 55. Và thư gửi cho tín hữu Roma năm 55. Rồi sau đó, ngài đã đi về Jerusalem. Và trong suốt từ năm 59 đến năm 62 là ở trong tù từ Jerusalem, sau đó được chuyển xuống Caesarea và ở tại Caesarea tới 2 năm. Rồi bao nhiêu tháng sau đó mới bắt đầu đi kháng cáo lên hoàng đế Roma, và ở tại Roma, như chúng ta đọc vừa rồi, ngài đã bị đắm tàu rồi tới đảo Malta ở miền nam nước Ý, rồi đi lần lên tới Roma và kết thúc ở tại Roma suốt 2 năm tròn. Và ở đây thì ngài viết thư cho Philemon, cho Colosse, cho thư thứ nhất, thứ hai Timôthê, thư Tito khoảng năm 62, là 2 Timôthê năm 63, thư cho Ephesio năm 60 và thư cho Philippe khoảng năm 61, và cuối cùng thời bạo chúa Nero, ngài đã bị chém đầu tại Tre Fontani và xác của ngài được chôn ở đền thờ Phaolô ngoại thành. Và người ta đã đào lên và thấy còn lại cái dây xích, xích cái tay của ngài với người lính. Bây giờ thì vẫn để ở đền thờ Phaolô ngoại thành. Thì nhờ qua cái phần này, chúng ta hiểu được cái giai đoạn đầu mà Thánh Thần tình yêu của Chúa dẫn dắt các tông đồ trên đường loan báo tin mừng của Chúa. Và các ngài can đảm yêu mến Chúa, can đảm làm chứng cho Chúa, không sợ bất cứ một cái tù đầy giết chết hoặc là bất cứ sự dữ nào xảy đến. Các ngài vẫn can đảm vì tin rằng Chúa Giêsu ở với mình. Ta sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Cho nên tin vào Chúa Giêsu, chúng ta không có sợ bất cứ cái gì. Và tổng kết sau khi học tông đồ công vụ, chúng ta cũng nhìn lướt qua để chúng ta có một cái nhìn tổng kết là trong 100 năm đầu tiên đó, tới năm 100 là Thánh Gioan chết đó, thì chúng ta thấy là các giáo đoàn đã được thành lập từ cái vùng ở dưới Ai Cập là ở Memphis và Alexandria là thành phố lớn văn hóa của Ai Cập, là đã có 2 giáo đoàn ở Ai Cập rồi. Rồi giáo đoàn ở Jerusalem, ở Sebaste, những cái vùng ở tại Israel, rồi Joppa, hải cảng, rồi Caesarea, rồi đi lần lên dọc theo bờ biển đó là có Tiro, Sidon, rồi giáo đoàn Damas là giáo đoàn mà Thánh Phaolô đã tế ngạ ở đó và được rửa tội ở tại Damas. Rồi giáo đoàn Capernaum là đó là những giáo đoàn ở tại nước Israel, rồi đi lần lên trên vùng Syria, đi lên nữa là Antiochia, mà là trung tâm điểm Thánh Phaolô đã đi rao giảng, xuất phát từ Antiochia. Rồi cứ dọc theo cái đường, dọc theo bờ biển đó, đi tới Tarsus, là cái vùng của Thánh Phaolô sinh ra. Rồi có những cái phần kế tiếp chúng ta thấy là ngoài đảo Síp, có giáo đoàn Paphos, Salamis. Rồi đó là ngoài đảo, còn trong đất liền thì có những giáo đoàn mà ở trong sách Khải Huyền chúng ta sẽ học 7 giáo đoàn tiểu Á. Thì trong các giáo đoàn tiểu Á thì chúng ta thấy nói tới Laodicea, Lystra, Antioch, rồi Iconium, các giáo đoàn Epheso, Pergamum, Smyrna, rồi lên cho tới cái thành Troa mà Thánh Phaolô đã từng dừng lại ở đó, và đi qua khỏi cái biển đen, đi qua phía bên kia là Đông Âu, tức là bắt đầu vùng Hy Lạp, là văn hóa Hy Lạp. Thì từ phía bắc xuống là có giáo đoàn Philip, mà chúng ta có thư của Phaolô gửi tín hữu Philip. Rồi đi lần xuống miền Nam là chúng ta thấy giáo đoàn Thessalonica, thì cũng có cái thư của Thánh Phaolô viết 1-2 Thessalonica. Rồi đi lần xuống có Beroi, rồi có thủ đô văn hóa của Hy Lạp là Athens, và bên cạnh gần đó là có giáo đoàn Corinto. Rồi đi lần tới qua phía tây thì chúng ta thấy có giáo đoàn Nicopolis, rồi phía bắc kia là có Salona, và ở bên Ý thì có giáo đoàn Bombay, Buteoli, nó nằm ở trên Bombay, thì nó cách Roma khoảng chừng gần 300 cây số ở phía nam, rồi đi lần lên giáo đoàn ở tại Roma. Và cũng trong cái thời đó giáo hội đã truyền giáo được cả từ Alexandria đi truyền giáo tới phía Bắc Phi, rồi tới giáo đoàn Cyrene. Đó là những giáo đoàn trong 100 năm đầu tiên. Chúng ta thấy cái vùng chung quanh Địa Trung Hải với từ Bắc Phi, Ai Cập, rồi Do Thái, Syria lên tới Thổ Nhĩ Kỳ, qua tới vùng Hy Lạp và qua tới Roma. Để chúng ta có một cái nhìn chung về các cái giáo đoàn mà đã được thời các tông đồ thành lập. Và chúng ta cũng biết là qua lịch sử trong tông đồ công vụ vừa rồi chúng ta đọc, thì chúng ta biết là năm 34, Chúa Giêsu chết năm 33, thì năm 34 Thánh Stefano tử đạo đầu tiên, và tử đạo bằng cách là bị ném đá. Thánh Phaolô đã giữ áo cho người ta ném đá Thánh Stefano. Rồi cộng đồng Jerusalem khoảng năm 49, rồi Thánh Thomas đặt chân đến Ấn Độ khoảng năm 52, rồi Hoàng đế Nero bắt đạo năm 64, và cuộc bắt đạo nó cứ từ đó nó kéo dài miết cho tới thời của Hoàng đế Constantino năm 313 mới bỏ cái chiếu trì cấm đạo và cho tự do tôn giáo. Cho nên chúng ta không có biết rõ là Thánh Phêrô chết trước hay là Thánh Phaolô chết trước. Thì chúng ta chỉ biết là năm 64 tới năm 67, có thể là Thánh Phaolô chết năm 64 tại vì Ngài đang ở trong tù, còn Thánh Phêrô còn ở lại điều khiển giáo hội. Cho nên có thể Thánh Phêrô chết năm 67. Và thành Jerusalem đã sụp đổ năm 70, và từ đó là giáo hội tách biệt hoàn toàn, không có liên hệ với cái hội đường người Do Thái nữa, bởi vì tại Jerusalem không còn đền thờ Jerusalem nữa, và các nhóm lãnh đạo Do Thái giáo bị triệt tiêu hoàn ở tại Jerusalem. Rồi năm 72 là Thánh Thomas tử đạo ở Milabure, tới năm 100 thì Thánh Gioan tông đồ là vị tông đồ cuối cùng chết ở tại Epheso. Và cũng theo lịch sử thì Đức Mẹ cũng đã có cái nhà ở tại Epheso. Có thể là lúc đó Thánh John đã đi truyền giáo đến Epheso và đã đưa Đức Mẹ đi đến đó. Và khi họp công đồng Jerusalem đầu tiên đó, khoảng năm 49, thì có thể đưa Đức Mẹ về lại Jerusalem. Và Đức Mẹ đã qua đời Jerusalem sau đó, và Đức Mẹ được hồn xác về trời. Rồi sau khi mà Thánh John qua đời năm 100, thì năm 110, Thánh Ignacio thành Antioquia đó, là cái trung tâm truyền giáo mà Thánh Phaolô đã đi, xuất phát ba chuyến đi truyền giáo để xuất phát từ Antioquia. Thì Thánh Ignacio năm 110 á, lần đầu tiên sử dụng cái từ gọi là giáo hội công giáo, gọi là Catholic, giáo hội công giáo. Và trong cái thư gửi giáo hội tại Amina, là người ta còn giữ lại được cái tài liệu đó, là lần đầu tiên giáo hội dùng cái từ Catholic, là giáo hội công giáo. Người ta có thể dùng trước đó rồi, nhưng mà văn bản giấy tờ mà chúng ta đọc được còn lại ở trong lịch sử, còn trước đó chắc chắn là phải đã được dùng rồi, bởi vì dùng những từ khác thì người ta không hiểu về giáo hội công giáo. Mà không biết từ lúc nào, nhưng mà từ năm 110 đã có văn bản dùng từ là Catholic, giáo hội công giáo. Và khoảng 150 đó mới có bản dịch Kinh Thánh tiếng Latin từ tiếng Hy Lạp ra, vì người Do Thái sau này ở trong cái văn hóa Hy Lạp thì họ đã, tại ở Sangria họ đã dịch Kinh Thánh Hy Lạp ra tiếng Hy Lạp, tiếng của người Do Thái ra tiếng Hy Lạp, vì cái thế hệ sau này ở ngoại quốc họ không có hiểu được cái tiếng Do Thái cổ nữa, vì vậy mà phải dịch ra tiếng Hy Lạp. Và năm 150 thì bắt đầu dịch ra tiếng Latin, gọi là bản Vetus Latina, và được lưu hành trong những cái cộng đoàn nào không nói tiếng Hy Lạp mà họ nói tiếng Latin, chẳng hạn Roma là họ nói tiếng Latin. Và giáo hội vẫn cứ tiếp tục bị đàn áp, và bao nhiêu cái người ở trong giáo hội vẫn có thể xảy ra những cái nhóm họ dạy theo ý của họ để tạo ra những cái lạc thuyết khác. Những hạn như năm 155, Mạc Sion đã truyền dạy cái thuyết thần bí và giáo hội coi là một tà giáo. Rồi năm 195, giáo hoàng Vito thứ nhất, người Phi Châu đầu tiên làm giáo hoàng, năm 195, đã rút phép phong công cái nhóm Cacto de Siman trong một cuộc tranh luận về lễ phục sinh. Rồi năm 200, hoàng đế Decius đã bắt đầu mở rộng cuộc đàn áp Kitô hữu ở trong thành Roma, và giáo hoàng Fabian đã bị ngược đãi, và người ta đã đàn áp giáo hội. Và năm 250, giáo hoàng Fabian dù bị ngược đãi, chưa có giết chết, thì vẫn sai 7 giám mục từ Roma đến Gâu để truyền giáo, tức là cái vùng của người Pháp, người Gâu Lo, là ngày xưa là người Gâu Lo. Sau năm 550 trở đi đó, thì những cái nhóm Mang Di ở phía Bắc nó mới tràn xuống, và họ mới đánh nhau, và họ đồng hóa với nhau, rồi mới thành người Pháp bây giờ. Cho nên lịch sử của Pháp nó, họ ngày xưa là người Gâu Lo ở bản xứ đó, rồi cái dân Mang Di mới đánh nhau với họ và chiếm cái vùng đất đó, và mới lấy nhau và đồng hóa thành người Pháp hiện giờ. Cho nên lịch sử của Pháp nó cũng chỉ có xuất phát từ cái thời sau 500 trở đi thôi. Và Đức Giáo Hoàng Fabian đã sai 7 giám mục đến để truyền giáo cho cái vùng người Gâu Lo, rồi tới thành Tours, đến những cái vùng Toulouse cũng thuộc Pháp, cho đến đến vùng đất Paris, Ba Lê ngày nay. Và Sau cái cuộc nội chiến của La Mã thì hoàng đế Constantino đã chiến thắng và ông đã được báo cho biết là cứ theo cái dấu của thập giá thì ông sẽ chiến thắng. Và nhờ đó mà cuối cùng vua Constantine nhất đã hợp thức hóa Kitô giáo và ông được rửa tội trước khi ông chết. Cho nên năm 313 ông đã cho được tự do tôn giáo và giáo hội bắt đầu phát triển từ lúc đó. Qua những cái tiến trình như vậy để chúng ta hiểu được là tại sao cái giai đoạn đầu suốt cả 312 năm như vậy giáo hội vẫn bị bắt hại, vẫn bị các cái hoàng đế lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì dữ dội, như là bạo chúa Nero thì bắt đạo dữ dội, rồi những cái thời hoàng đế bắt đạo dữ dội như Domitianus hay là Titus. Titus là tướng đã bình địa Jerusalem, và sau này tới năm 79 đến năm 81 thì ông về làm hoàng đế, và sau đó là tới Domitianus là những cái người bắt đạo dữ dội. Và qua đó để cho thấy rằng không ai dạy gì lấy cái mạng sống của mình để làm chứng về một sự giả dối được. Các tông đồ, những người tín hữu đầu tiên tin vào lời các tông đồ cũng vậy. Họ đã dùng cái mạng sống của mình để chứng minh Chúa Giêsu thực sự là một Thiên Chúa đã chết và tự mình sống lại lên trời vinh hiển. Ngài là Thiên Chúa cứu độ đã đến trên trần gian này. Cho nên bao nhiêu cái nỗ lực của ma quỷ và những người cộng tác với ma quỷ tìm cách để hạ bệ thần tính của Chúa Giêsu ở trong thế giới này bằng những phim ảnh như Da Vinci Code, rồi những sách báo, rồi những cái tổ chức để hạ bệ thần tính của Chúa Giêsu cũng như uy tín của giáo hội, bắt bớ giáo hội. Nhưng qua tất cả những cái sự kiện đó để cho thấy rằng Chúa Giêsu thực sự là Thiên Chúa cứu độ đã đến trên trần gian, và mọi người nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa tác động hướng dẫn thì mới có cái sức mạnh can đảm để mà sống làm nhân chứng cho tin mừng của Chúa, tin vào Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực. Ngay cả 1500 năm sau truyền giáo cho Việt Nam suốt mấy trăm năm với một số lượng ít ỏi những người Công giáo ở Việt Nam chỉ có 10%, nhưng mà 130.000 người tử đạo. Điều đó để cho thấy rằng chính Chúa Thánh Thần tác động ở trong giáo hội, lời Chúa được Thánh Thần của Chúa qua các tông đồ đến mọi thế hệ cho tới ngày tận thế. Đây là thời đại của Chúa Thánh Thần. Khi Chúa Giêsu về trời, Ngài cho Chúa Thánh Thần đến trên các tông đồ và toàn thể giáo hội cho tới ngày hôm nay, để toàn thể giáo hội được Chúa Thánh Thần dẫn dắt, dù có ba chìm bảy nổi, bị bắt bớ từ bên trong lẫn bên ngoài, giáo hội đó vẫn tồn tại, vẫn tiếp tục như lời Chúa Giêsu nói với Thánh Phêrô trong Matthew chương 16 câu 16 đến câu 18: trên đá này ta xây giáo hội của ta và cửa địa ngục không thắng được. Cho nên có một cuộc chiến thiêng liêng mà ma quỷ nỗ lực dùng hết người này người nọ để tìm cách triệt tiêu giáo hội, nhưng mà giáo hội vẫn tồn tại. Ngay cả không có một linh mục nào suốt 200 năm ở tại Nhật Bản, và cuộc bách hại dữ dội mãi cho tới thời Minh Trị Thiên Hoàng, các nhà truyền giáo đi theo những người buôn bán đến nhặt, thì mới gặp lại 20.000 người suốt 20 năm, không có một linh mục nào đến. Họ vẫn tiếp tục tin vào Chúa Kitô trong âm thầm truyền bá tin mừng cho nhau. Sống lời của Chúa, sống niềm tin vào Chúa. Để cho thấy rằng chính Chúa Thánh Thần hướng dẫn suốt cái hành trình truyền bá tin mừng của Chúa từ các tông đồ trong tông đồ công vụ này. Chúng ta thấy đặc biệt hai vị Phêrô và Phaolô được nhắc đến trong tông đồ công vụ. Nhưng mà đó chỉ là những vị cột trụ của giáo hội. Và ngày hôm nay, giáo hội vẫn tiếp tục truyền bá tin mừng của Chúa đi khắp nơi. Nơi nào bị bắt bớ, gặp khó khăn thì Chúa đã dạy rồi, thì đi qua thành khác, vẫn tiếp tục rao giảng. Thành nào, nơi nào không nghe lời Chúa, không sống lời Chúa, thì thành đó mất đi cái cơ hội để sống đời đời với Chúa. Đó là phần của họ. Cho nên những nơi nào họ cố tình từ chối, thì đó là cái trách nhiệm của họ. Còn mọi người Kitô hữu đã tin vào Chúa Kitô đều có một cái sứ mạng nói lời Chúa, loan báo tin mừng của Chúa cho toàn thế giới, cho tới tận cùng trái đất. Đó là mệnh lệnh của Chúa Kitô trong Matthew chương 28. Các con hãy đi rao giảng tin mừng cho muôn dân, chữa tội cho họ, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Truyền dạy họ tuân giữ tất cả những điều Thầy đã dạy các con. Và đây, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa Giêsu hiện diện một cách khác với Thánh Thần tình yêu của Chúa để hướng dẫn toàn thể giáo hội và những người nghe lời rao giảng tin mừng. Họ hiểu được Chúa Giêsu là Thiên Chúa đích thực mà Chúa Cha đã gửi đến trần gian để đưa con người trở về với Thiên Chúa là Cha của mình, để mọi người nhận ra nhau là anh chị em, con cùng người Cha chung ở trên trời, và không tìm được một ai khác có thể cứu độ nhân loại trong cái thảm họa của sự tiêu diệt, của đau khổ, của hận thù, của chiến tranh, của một nền văn hóa không có tình yêu, nền văn hóa của sự chết, của cá nhân chủ nghĩa, của ích kỷ. Thì Chúa Giêsu mang tình yêu của ba ngôi Thiên Chúa đến, mang cái nền văn hóa của sự sống, của tình yêu cho nhân loại và các tông đồ, và mỗi người chúng ta là nhân chứng cho tình yêu của Chúa trong thế giới ngày hôm nay. Amen. Và xin mời chúng ta, ngày mai chúng ta sẽ học về các thư của Thánh Phaolô, bắt đầu từ thư Roma.
Quý thính giả có những thắc mắc về giáo luật, đời sống gia đình hoặc đóng góp ý kiến về các chương trình phát thanh, quý vị có thể thu âm hoặc viết ra văn bản và gửi về đài phát thanh Lòng Chúa Thương Xót qua email radio.lòngchuathuongxot@gmail.com. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Chẳng biết nói gì khi nhìn lên thánh giá, con chỉ biết lặng thinh tưởng suy tình Chúa thôi. Vì Chúa đã thương con chết treo trên thập hình, vì Chúa đã yêu con hiến dâng cả đời. đời mình, cho con một niềm tin. Con chẳng biết nói gì khi nhìn lên nhan Chúa, con chỉ biết lặng thinh sống trong tình Chúa thôi. Vì Chúa vẫn yêu con dẫu khi con dại khờ, vì Chúa vẫn thương con những khi con hững hờ. Tình Chúa không phai mờ. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa cuộc đời con phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa theo con suốt đêm ngày. Chẳng thiết tha gì khi đời con xa Chúa, con chỉ biết cầu xin Chúa ơi đừng bỏ con. Cuộc sống những đam mê biết bao nhiêu ê chề, cuộc sống quá bon chen biết bao nhiêu nhục nhằn. Con xin người thương con, cho ngày tháng êm đềm, xin đời con có Chúa, cho đời những niềm vui, hãy tin vào Chúa thôi. Tình Chúa mãi theo ta, những ai trông cậy người. Tình Chúa vẫn bao la những ai hy vọng người. Tình Chúa ôi muôn đời. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa cuộc đời con phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa yêu con suốt đêm ngày. Con luôn tin vào ngày mai, một ngày mai Chúa vẫn thương con hoài. Con luôn tin ở nơi Chúa, vì tình Chúa thương con không đổi thay. Con xin dâng vào tay Chúa cuộc đời con phó thác trong tay Ngài. Bao đau thương và trông gai, nguyện tình Chúa theo con suốt đêm ngày.